tiếp đến bảy giác chi. Từ trước là học những cái mà chúng ta quen biết, bây giờ học đến những cái mà xa lạ, thì nó hơi bắt đầu khó. Bảy giác chi, chúng ta bắt đầu học bảy giác chi nghĩa là vào thánh pháp, cho nên khó. Mọi khi chúng ta học những pháp của chúng mình cho nên dễ, như là năm thủ uẩn hay là 18 giới hay là kết thực, đó là những pháp của chúng mình cho nên nó dễ. Còn bây giờ bắt đầu học thánh pháp thì khó. Giác chi, giác chi nghĩa là gì nhỉ Nguyên Châu?
Như là Phật tính bạch thầy, giác chi nghĩa là cành giác tỉnh.
À, cây bồ đề cần phải có bảy cái cành này. Chi nghĩa là cành, cành lá là cái cành. Cho nên cây bồ đề của chúng ta cần bảy cái cành này. Thiên đạp pháp nhuận. Thì bây giờ chúng ta hãy nhận định xem bảy giác chi là những gì. Thế nào gọi là niệm giác chi? Niệm nghĩa là nhớ. Nhớ tức là nhớ những pháp môn mình đã học ấy, thì nhớ đừng có quên, thì gọi là niệm. Thì ở đây quan hệ là phải nhớ sáu cái cảnh sắp tới chúng ta đã học đây, phải nhớ. Hễ quên thì vô dụng, cho nên phải nhớ. Nhớ nghĩa là sáng suốt, biết dùng những các cái tâm sở của mình. Trạch pháp nghĩa là gì? Nghĩa phải có cái trí tuệ. Tuy rằng tu thì cứ bảo chúng ta đừng phân biệt, đừng phân biệt để đừng lạc vào những cái hư vọng. Sáu căn đã huyễn hóa, sáu trần đã ảo ảnh, sáu thức đã mê lạc. Thì ở thế gian này còn cái gì nữa mà mình phải bận tâm? Cho nên thường khuyên chúng ta kiêng cái phân biệt. Phân biệt là gốc để mà thành đã có tham, có sân. Bởi vì phân biệt thấy cái tốt thì thích, thấy cái dở thì không hài. Cho nên từ cái chỗ một cái ưa, một cái không ưa, thế là bắt đầu sinh ra. Cái ưa thì mình đi đến tham, cái không ưa thì mình đi đến sân. Rồi từ tham sân bởi vì si, bởi vì si cho nên mới có tham và sân. Thế rồi từ tham sân mở ra sát đạo dâm vọng, rồi từ sát đạo dâm vọng mở ra sáu đạo luân hồi. Cho nên cái tâm phân biệt nó là gốc của cái đạo, của cái việc luân hồi sanh tử. Khi học Lăng Nghiêm khuyên chúng ta trở về cái căn bản trí, nhớ cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương, ngoài tâm không còn một pháp nào cả, cho nên tâm tánh mình bất động. Thế cho nên thường vẫn bảo mình là không phân biệt, vì phân biệt là cái gốc luân hồi. Nhưng bây giờ lại bảo mình phải trạch pháp. À, muốn có bồ đề phải có trạch pháp đứng đầu. Thế thì làm thế nào? Cho nên nó có cái khó đây. Trạch pháp tức là chọn lọc cái pháp môn nào đúng. Mình phải có cái trí tuệ để quyết định được cái phải và cái trái. Nếu mà làm việc gì cũng thế, không có cái trí tuệ này thì cái người ấy không thể vào một pháp môn nào tốt đẹp được. Bởi vì không biết cái phải để mà theo, không biết cái trái để mà bỏ. Cứ người ta nói làm sao bào hao làm vậy, chấp cứng rồi nhất định cứ thế là thế. Đấy, thì đó là con đường ngu si. Thế cho nên phải, việc số một là phải có cái trách pháp. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Trong khi kinh thì khuyên chúng ta rằng chớ có phân biệt, cho bây giờ lại bảo chúng ta là phải có cái trạch pháp. Phải soi cái tâm mình. Nếu mình chưa có cái trạch pháp giác chi thì mình phải tập cho có, cho sanh khởi. Mà khi cái trạch pháp giác chi đã sanh rồi, mình phải tu tập cho cái trạch pháp này nó viên thành, nghĩa là hoàn mãn, trí tuệ sáng suốt, sắc bén, thấy được cái trái, cái phải, cái chánh, cái tà, cái chân, cái ngụy. Vậy làm thế nào vĩnh lạc? Khi mà giáo pháp chúng ta mâu thuẫn như thế, nào có thấy khác không? Có thấy cái trạch pháp với cái phân biệt là hai không?
Không.
Cô Vĩnh Lạc nói thì thầy thấy cô ấy phân biệt rõ ràng. Cô ấy phân biệt rõ ràng đấy. Cô ấy phân biệt cái trạch pháp với cái suy nghĩ phân biệt, phải không?
Yeah.
Nhưng mà đây trong cái lời con nói thì thầy vẫn thấy cái trạch pháp nó là cái phân biệt.
Mà thầy, cái trạch pháp chính là cái ý thức để mà mình
phân biệt,
phân biệt phải trái. Nhưng mà nó khác với cái mà mình dùng cái ý thức mà bây giờ mình đi phân biệt những cái chạy ra bên ngoài mà để phân biệt cái giống như sáu trần, đen sáu căn ra phân biệt sáu trần hay dở những
cái. Thế bây giờ con trạch pháp bằng cái gì?
Dạ đúng rồi.
Thầy khó hay rồi. Cái bài này là thánh pháp cho nên khó. Mọi khi chúng mình học với những cái dễ, sáu căn, sáu trần, sáu thức mình có cả ngày, cho nên nó dễ. Còn hôm nay đi học về thành pháp nó bắt đầu khó.
Chúng ta phải phải là bây giờ mình chuyển là đừng có đi phân biệt cái đường phàm phu, mà dùng cái ý phân biệt nó gọi là diệu quan sáng trí đó, để nhận phân biệt về cái đi cái đường thăm.
Đấy, nó phải có cái diệu quan sát trí, cũng vẫn dùng phân biệt. Đấy. Nhưng mà bây giờ gọi là diệu quan sát trí. Thì vậy thế nào, làm thế nào cho có diệu quan sát trí bây giờ đây? Làm thế nào cái phân biệt của mình nó chuyển sang cái diệu quan sát trí được? Thì thế nào thì con nói cho minh bạch rõ ràng. Cô vừa chỉ đấy. Chúng ta sở dĩ cái phân biệt của chúng ta nó là cái gốc luân hồi. Bởi vì cái phân biệt của chúng ta nó bắt đầu từ cái ngã chấp, dùng cái ngã chấp để mà phán đoán mọi việc. Chắc chị em còn nhớ cái câu chuyện một các ông bác học nhóm vào một chỗ để tìm cái con vật khổng lồ ở trên cung trăng cái gì. Em nhớ cái chuyện đấy không? Nhớ không?
À,
tại sao các ông ấy thấy con vật khổng lồ trên cung trăng? Ông đã dùng cái kính, mà trong cái kính nó có con chuột nhắt nó đang vẫy vẫy, nó tìm cách nó đi ra. Đó. Thế cho nên ông ở trong cái kính nó có con chuột nhắt nó đang vẫy vùng để nó đi ra, mà các ông ấy dùng cái kính ấy để các ông ấy nhìn cung trăng thì thành sao? Các ông thấy ở trên cung trăng có con vật khổng lồ, nghĩa là cái phóng lên, bởi vì cái kính là cái loại kính phóng đại. Đó. Thế cho nên ông ấy thấy ở trên cung trăng có con vật khổng lồ đang hoạt động ở trên đó. Và các ông ấy lo đi nghiên cứu trên cung trăng có con vật lạ. Thế thì chúng ta bây giờ suy xét sự vật. Chúng ta dùng cái kính là... Đó, cái tâm của mình nhìn bây giờ nó bị cái ngã chấp, cái con chuột nhắt nó chui vào trong đó, trong cái kính của mình, cho nên mình nhìn cái gì cũng qua cái ngã chấp của mình, thành ra mình thấy cái con vật khổng lồ nó cứ đang múa bay đó. Mà sự thật thì có không? Thế không biết thầy nói thế này có rõ nghĩa không? Phòng thí nghiệm nào người ta cũng để một cái bảng ước, người ta để, ngày xưa thì thầy người ta để tiếng Pháp, nhưng bây giờ thì thầy không biết, nhưng chắc là bây giờ người ta để tiếng Việt Nam. Đó, người ta đề là hãy kiểm soát kỹ cái cán cân của bạn. Mình dùng cái cân để mình cân sự vật. Cái này hay, cái này dở, cái này tốt, cái này xấu. Thì bây giờ trước khi mình cân sự vật, mình phải làm gì chứ? Kiểm soát cái cân. Xem nó là loại cân đúng hay là cân sai. Nếu mà nó sai thì cái gì cũng sai hết. Đấy. Thì chúng ta bây giờ đang cân nhắc sự vật bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn của chúng ta, phán đoán sự vật. Đấy. Nhưng mà chúng ta phán đoán nó cứ có con chuột nhắc ở trong là cái gì? Qua cái nhãn ái của mình. Đấy. Thế thì vậy mình nhìn có đúng không? À, mình thấy cô A, mình bảo cô ấy xấu lắm. Tại sao? bởi vì cô ấy không cho mình bánh. Còn như cô B, mình bảo cô ấy tốt lắm. Vì sao? Bởi vì cô ấy ngọt ngào, cô ấy khéo. Thế cho nên mình chỉ cân nhắc sự vật bằng cái ngã ái của mình, cho nên hỏng hết. Cho nên cái sự thấy của mình nó không đúng, gọi là điên đảo. Thế cho nên chúng ta bây giờ cần phải học tứ niệm xứ, xả được cái ngã ái đi, rồi mình cân nhắc sự vật với một cách chủ, một cách khách quan, không có đặt cái ngã của mình vào đấy thì nó mới đúng được. Mình phải biết sáu căn này thật huyễn hóa, cảnh bên ngoài mình biết nó là ảo ảnh, mình biết những cái sự hiểu của mình từ vô thủy tới giờ toàn là sai lầm. Mình học tứ niệm xứ, xả được trong thì xả được cái ngã ái, ngoài thì xả được cái pháp chấp, thế rồi mình phán đoán sự vật nó mới đúng sự thật được. Vì thế phải từ cái tâm mà đã có tứ niệm xứ. Thế cho nên các con vừa mới đọc ban nãy đấy, chiếu kiến năm uẩn đều không, rồi mới độ được hết thảy khổ ái. Thấy được sắc thọ tưởng hành thức ở nơi mình cũng không thật, ở nơi mọi người cũng không thật, đừng được bị những các thứ nó đánh lừa. Thế thì rồi từ cái tâm địa mà giải được cái ngã chấp pháp chấp ấy, cái tâm địa có tứ niệm xứ ấy, cái tâm ấy phán đoán sự vật nó mới đúng được. Thế cho nên phải một thời gian chúng ta tập để có được cái trạch pháp, nghĩa là cũng phân biệt, nhưng mà phân biệt với trí chứ không phân biệt với thức. Phân biệt mà thấy được sự thật chứ không phải phân biệt tào lao, tức là cái ý thức nó phải biến thành cái diệu quan sát trí. Ý thức gọi là thức, tức là cái biết sai lầm, gọi là trí, tức là cái biết đúng thì gọi là trí. Thế cho nên chúng ta phải tập tu hành, một phần thì tu, một phần thì đọc kinh, đọc sách, thì để nhờ cái sự hiểu biết của Phật tổ mà soi sáng cái hiểu biết của mình, thế thì mới có cảnh pháp được. Thế cho nên đây bây giờ các vị phải theo dõi cái tâm các vị đã có trạch pháp chưa. Biết là mình chưa có trạch pháp thì bây giờ phải tu tập để có trạch pháp. Trạch pháp tức là cái trí tuệ để soi biết được cái phải và cái trái. Còn tất cả thế gian thì cái chỗ hiểu và chỗ biết của người ta theo như lời tổ dạy, nghĩa là nắm chắc là người ta biết sai, hiểu sai, biết sai. Chỉ có những người học Phật, tu theo đạo Phật, theo quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, những người ấy phải có cái, mới có cái ánh sáng của Phật soi, cái người ấy mới có thể mà có chánh kiến, có trí tuệ được.
Những người mà bây giờ còn ngã chấp pháp chấp, chưa có cái trí tuệ mà thấy được cái
phải trái,
dạ, thì như vậy là chưa có trạng thái.
Thầy chỉ thế, bởi vì còn xét mọi việc bằng cái ngã của mình và chấp pháp, cho nên làm sao thấy được đúng. Nhưng mà thật ra trong số chúng ta cũng có một le lói chứ không phải là hoàn toàn không. Đó. Cũng có những người le lói được cái trí trạch pháp, mà cũng có cái người coi như là đặt về cái mặt đó, không có trạch pháp. Người ta cứ nói sao mình bảo hao làm vậy, cứ đọc vào trong sách người ta nói thế nào cứ thế là đúng rồi. Mà nhiều khi sách người ta viết láo cũng cứ thế mà theo. Đó. Cứ thấy một người nào mà được mọi người tín nhiệm, hay cái người anh ta nói gì là mình cứ bắt chiếc. Thì cái đó là cái nguy hiểm, bởi vì không có cái trạch pháp của mình. Mà không có trạch pháp thì cái chuyện tu gần như là, đấy cái cây bồ đề làm sao mà có được. Không chọn được cái pháp nào nên tu, chọn được, không học kinh là cứ đọc tràn đi, chứ không biết là cái nào là hợp với căn cơ của mình, cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm. Cho nên cái trí tuệ sạch pháp này là cái cần, là cái số một để được chánh kiến. Không có sạch pháp thì không có chánh kiến. Làm sao mà tự biết? Nếu mà biết thì nhưng người ta cũng có thể, cũng có thể nếu như người là người có trí, có trí tuệ thì người ta cũng biết được cái chỗ thiếu sót của người ta.
Và thầy, nhưng mà bởi vì con thấy là như theo là thầy giảng thì người ta phân biệt theo, người ta tưởng người ta đó là có trí, người ta cứ cho người ta là như vậy, nhưng mà thật sự những người ngoài nó thấy là người ta thấy
đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Yeah. Một số đông những anh nào mà cứ vênh váo với ta có trí thì chính cái anh ấy không có trí. Bởi vì cái anh người nào có trí là người ta phải biết, ta phải thấy rằng biết bao nhiêu những thứ người ta chưa biết. Thế cho nên cái người có trí bao giờ cũng khiêm nhường, bao giờ cũng hạ mình, bởi vì biết rằng mình còn nhiều cái chưa biết lắm. Thế mà những anh ngốc thì bao giờ cũng vênh váo, ta giỏi lắm. Cái là thường chứ, chúng ta là ngốc hết.
Được cái trạch pháp này mà mình biết là mình có cái trạch pháp đúng
á. Khó lắm. Thế thầy mới bảo những thánh pháp này không phải vừa tầm tay của chúng mình, nhưng mà mình cứ tập mãi. Trong bọn chúng mình đây cũng có người có cái trí trạch pháp, chứ không phải là không có. Chúng ta có nhiều và có ít thôi, chứ ai thì cũng có. Đã có cái tâm thì ai cũng có trí, nhưng mà có người có trí đúng, có người đi vào đường sai. Thế mà cái số đông bây giờ còn phàm phu, thế cho nên cô Tiểu Tuyết cô vừa mới khuyên chúng mình đấy, cứ học tứ niệm xứ đi. Theo tứ niệm xứ mà nghĩ, mà thấy thì sẽ đúng. Cứ theo tứ niệm xứ mà nghĩ, mà thấy, rồi thì suy nghĩ. Đấy, chánh kiến, chánh gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tư duy, chánh gì cũng phải từ chánh kiến. Mà chánh kiến là phải có tứ niệm xứ làm căn bản. Thì bây giờ mình cứ tập học đi, rồi dần dần nó khắc có.